Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đối ngoại chết chẹt, Việt Nam Cộng sản không thôi cắn chẻ nhau. Tôi nhắc lại, đối ngoại chết chẹt, Việt Nam Cộng sản không thôi cắn chẻ nhau. Tình hình thời sự tuần qua nó chứng tỏ điều đó. Và tôi nhắc lại cái phân tích của tôi về tại sao mà nó chết chẹt và tại sao nó cứ phải tranh quyền tranh nhanh, nó cắn xe nhau. Tôi nhắc lại rằng khi cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường, tức là nó đã rước địch vào chế độ cộng sản mà lại làm kinh tế thị trường. Chế độ cộng sản là phải bao cấp tem phiếu rồi này kia chứ, nó lại rước kinh tế thị trường vào và để nuôi sống chế độ đó. Và vì nó rước kinh tế thị trường và để nuôi sống chế độ đó, thành chế độ cộng sản trở thành ký sinh trùng của chế độ tư bản. Vì nó biết cái điều đó, nhưng mà không đem kinh tế thị trường vào thì kinh tế mà tem phiếu bao cấp thì chết. Cho nên khi mà đi vào kinh tế thị trường thì nó đã bảo nhau rằng vào kinh tế thị trường là có bốn nguy cơ. Và nó bảo nhau rằng thì phải vào kinh tế thị trường, không được không vào kinh tế thị trường là chết. Cho nên nó gọi cái cử chỉ, cái hành động mà đi vào kinh tế thị trường nó gọi là đổi mới. Sự thực ra nó chuyên môn là đưa ra những cái khái niệm để che giấu cái khái niệm thật của nó. Khi mà cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường là phản cộng sản rồi, nhưng mà nó cắt nghĩa cái đó không phải phản, cái đó là đổi mới thôi. Nhưng mà nó nói là không đổi mới, phải đổi mới hay là chết. Rồi thì đến lúc mà 30 năm đổi mới hay là chết mà chẳng mới được cái gì cả, mà chế độ nó lại càng ngày càng suy sụp, thì nó cho rằng thì là đổi mới chưa đúng mức. Thì nó đưa ra cái đổi, nhấn mạnh thêm cái hiệu là không đổi mới là chết. Thì tôi nhắc lại rằng tại sao nó đưa ra cái hiệu đó, là vì chúng ta nó đưa ra cái hiệu đó là này, để đánh lạc hướng mọi người rằng thì là nó đã đầu hàng tư bản rồi. Để đổi mới của nó có là cái gì, là sự đầu hàng tư bản. Thành ra khi mà nó đổi mới thì nó đi vào kinh tế thị trường với cơ cấu và vận hành y như tư bản, nó đầu hàng cộng sản tư bản rồi. Nhưng mà phiền một cái là nó có loại mà nước Mỹ có cái thành ngữ gọi là những cái tên trẻ người non dạ mà mô phỏng cái cách hành động của người lớn. Thì nước Mỹ gọi là monkey see, monkey do. Con khỉ nó thấy người ta làm cái gì thì nó làm cái đó. Thấy người ta gãi đầu thì nó cũng gãi đầu. Thấy người ta gãi nách thì nó cũng gãi nách. Đấy là cái cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường, mà nó đều điều hành kinh tế thị trường thì y như là tư bản. Và vì nó monkey see, monkey do cho nên nó đi vào kinh tế thị trường, nó mô phỏng cái mà chính các Marx đã lên án là tư bản rừng rú. Người Mỹ ta gọi là savage capitalism. Tư bản rừng rú là gì? Là bóc lột người, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Cái đó là tư bản đầu tiên nó ra đời như thế. Và chính cái đó là đã bị các Marx lên án rồi. Và vì thế đó đi vào kinh tế thị trường theo tư bản rừng rú, cho nên nó bóc lột dân tối đa và nó hành xử đối với bên ngoài y hệt như là thời tư bản rừng rú vậy. Nhưng mà nó quên rằng tư bản rừng rú bị thế giới lên án thì tư bản rừng rú đã thôi rừng rú, tư bản rừng rú đã xã hội hóa. Và tư bản rừng rú đã bị chấm dứt cái chế độ cá dưỡng nuôi cá bè mà người ta đã đặt tên rằng tư bản xã hội hóa và tư bản sống với mọi người theo lẽ công bằng, gọi là justice, công bằng. Thế đây là anh Việt Nam cộng sản, các cộng sản, các thế cộng sản bên Tàu cũng như bên Việt Nam nó đưa ra cái nghĩa là xã hội chủ nghĩa của nó bây giờ là định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là đi vào kinh tế thị trường tư bản hóa, nhưng mà là tư bản đỏ, là định có định hướng. Thực ra là khi nó đi vào kinh tế thị trường mà nó đầu hàng tư bản, chủ nghĩa tư bản dừng rũ rồi thì nó đã mất hướng, là còn đâu nó mà định hướng. Và vì thế cho nên khi nó vào kinh tế thị trường thì không có hướng nào để cho nó định hết ạ. Nó vào một cách rất là mò mẫm, thành như không thể định hướng được. Và vì không thể định hướng được cho nên bốn nguy cơ mà nó gọi là tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa, thì cả bốn nguy cơ đó nó đều hiện ra rồi. Và bốn cái nguy cơ đó nó làm cái chế độ của mục nát càng ngày càng mục nát rồi, và nó càng đổi mới mà nó càng định hướng thì chế độ của nó càng tệ hơn trước. Biết bao nhiêu lần nó lý luận của nó hô hào là đột phá lý luận, mỗi lần nó đột phá thì nó lại chỉnh đốn lên một tí, nó gọi là bước ngoặt. Tôi thấy nó hô hoán với nhau những cái khái niệm đó, tôi lấy là buồn cười. Mất hướng rồi là không thể định hướng được, và càng đổi mới mà lại càng định hướng thì càng tệ hại hơn trước. Càng đột thì càng phá, đột phá đó. Nó càng đột thì càng phá, mà nó càng ngoặt qua, ngoẹo lại thì nó càng mất hướng. Bây giờ đến mức mà nó không còn biết cái hướng nào để đi nữa, và vì không biết cái hướng nào để đi cho nên nó biết không phải làm gì nữa, nó chỉ đối phó giai đoạn. Và cái đó tôi đặt tên là đối phó xã. Trong cái tình trạng tan ra bối rối mà đối phó xã như thế mà nó lại hội nhập vào thế giới thì nó lâm vào cái tình trạng mà tôi đặt tên là dép râu non cối đi vào thế giới văn minh. Cái dép râu non cối bây giờ đó, nó có con cà vạt rồi, nó không còn dép râu non cối rồi. Nhưng mà cái mà tôi nói là cái state of mind mà Việt cộng nó gọi là tư duy, với cái tư duy, cái não trạng dép râu non cối, nó đi vào thế giới văn minh thì trong đầu nó vẫn còn sống theo cái luật rừng của cái thời dép râu non cối đó. Cho nên nó không có, nó luôn luôn vi phạm với luật chơi của thế giới. Nó bày ra nào là dân chủ cuội, là nó dân chủ tập trung. Dân chủ tập trung của nó là cái gì? Là ở cấp dưới bàn bạc với nhau là đưa ra ý kiến gì, nhưng trình lên cấp trên thì cấp trên có thỏa thuận theo thì mới được làm. Đấy là cái tập trung. Ở dưới bàn nhau, thoải mái bàn nhau để đưa ra cái ý kiến cách làm gì để trình lên về phải tập trung. Thực ra dân chủ là dân chủ, không có thể tập trung được. Rồi thì nó đưa ra những cái khái niệm rất là lỗ bịch. Chế độ của người ta pháp trị thì nó có tam quyền phân lập, quyền nọ là kiểm soát quyền kia, thì đấy là tam quyền phân công, thành quyền nọ nó không có kiểm soát quyền kia nữa. Giờ thì các cái khái niệm về trị nước nó cũng thế, nó luôn luôn trao đổi khái niệm. Và khi nó đi vào kinh tế thị trường đã được thế giới văn minh chấp nhận và tạo cho nó biết bao nhiêu cơ hội để nó đổi mới thật sự, mà nó đã bỏ lỡ là vì nó nó tiếp tục cái tập đạo tràng giáo đông đón cối đó. Và nó bỏ lỡ thì nó theo mô thức nào? Nó bèn sao chép tàu, nào là 16 chữ vàng, nào là láng giềng bốn tốt. Mà quan trọng nhất là nó đưa ra cái khẩu hiệu với nước tàu là vận mệnh tương quan. Vận mệnh tương quan của thằng tàu với thằng Việt Nam Cộng sản là có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó là một chi bộ của Đảng Cộng sản tàu, và cái nước Việt Nam trở thành một khu tự trị của đế quốc tàu. Đấy, vận mệnh tương quan của nó là thế. Và bây giờ chương trình trật tự thế giới mới bây giờ là nước tàu đã trở thành công địch của toàn thế giới văn minh. Và khi nước tàu trở thành công địch của toàn thế giới văn minh thì cái khu tự trị Việt Nam Cộng sản đây là tiền chặt, tiền chết chẹt. Nó luồn luồn lách lách cái gì để nó ra cái thế chết ra khỏi cái thế tất chẹt đó mà nó không có thoát. Rồi trong cái tình trạng tăng gia bố nhớ như thế thì thằng nọ nó đổ lỗi cho thằng kia, thằng kia mày tham nhũng quá cho nên bây giờ như thế này. Đấy là cái tình trạng thời sự ở Việt Nam trong tuần vừa qua. Thời sự ở Việt Nam ở tuần qua chứng tỏ rằng đối ngoại của nó đã chết chẹt, là nó mất hết các cái thông hơi về kinh tế tài chính, đến nỗi mà chế độ của nó bây giờ trở thành một cái chế độ là còn đảng mà không còn tiền. Và bây giờ tuần vừa qua nó đưa ra một cái đợt lobby là quốc tế vận mới ở nước Mỹ, nhưng mà tôi thấy rằng nó quốc tế vận rất là tức cười. Nó vận động Mỹ rằng thì bây giờ chúng ta có đối tác toàn diện về phương diện quốc phòng. Vấn đề của nó bây giờ không phải là quốc phòng, vấn đề của nó bây giờ là chết chẹt. Và vì thế cho nên cái vận động quốc tế, và nhất là cái tuần qua nó vận động Mỹ, nó đưa Bộ trưởng Quốc phòng rồi Thứ trưởng Ngoại giao sang vận động Mỹ để là đối tác toàn diện về thiên nhiên quốc phòng, là lạc mục tiêu. Cái mục tiêu chính là nó chết chẹt tàu trong cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và tàu. Thì vấn đề là kinh tế tài chính chứ không phải là một quốc phòng, hay là nó nói ra ngoài như thế để nó che lấp cái chính sách đó gì. Kinh tế, địa kinh tế bây giờ đang, thế giới đang ở trong tình trạng chiến tranh thương mại toàn cầu, và nó chết chẹt giữa Mỹ và tàu. Trong khi đó thì đa phương hóa về đối ngoại của nó đã thất bại rồi. Nó mất hết phía Liên Mỹ, phía Liên Âu, nó chỉ còn có tàu rồi. Trong tình trạng như thế thì nó lại cắn xé nhau, đứa nào đổ lỗi cho thế kia về cái tình trạng bây giờ. Mà lần này không phải là những cái nhóm lợi ích thường, lần này không phải là những cái tranh quyền tranh ăn giữa tư bản đỏ nọ với tư bản đỏ kia, mà lần này tranh quyền tranh ăn giữa ba cái công cụ bảo vệ chế độ. Chế độ nó đã định nghĩa rằng quân đội là thanh kiếm để bảo vệ chế độ, công an là cái lá chắn để bảo vệ chế độ, và cái bộ phận lý luận và thông tin tuyên truyền là cái loa tuyên truyền để bảo vệ chế độ. Và tuần vừa qua thời sự cho thấy rằng ba cái công cụ bảo vệ chế độ đó nó cắn xé nhau một cách triệt để. Đấy, thành ra là tôi nhắc lại cụ thể, tôi nhắc lại là ba cái bộ phận đó là chế độ cộng sản nào cũng có, nhưng mà đặc biệt ở trên Việt Nam nó lại có cái đặc điểm là khi mà Liên Xô đi vào cái chế độ đổi mới Perestroika và Glasnost thì không có tổng quân ủy. Và lúc đó thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng không có quân ủy, đảng ủy quân đội. Nhưng mà đến khi sau cái Liên Xô sụp đổ, nó quay về, nó sao chép Mô Thức Tàu, nó tái lập lại quân ủy. Và cái thời đổi mới hay là chết, nó đi vào kinh tế thị trường, nó được thế giới văn minh thị trường ưu đãi nó rất nhiều, thì nó lại lập thêm ra cái đảng ủy công an, đảng ủy công an mà cạnh tranh với đảng ủy quân đội. Và bây giờ, không phải bây giờ mà cả chục năm nay, hai cái đảng ủy đó nó tranh quyền tranh nhau với nhau rất nhiều. Cụ thể là cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng là Tổng cục 2, cơ quan tình báo của Bộ Công an là Tổng cục 5. Nó tranh quyền tranh nhau cả chục năm nay rồi. Và lần này thì cái phe mà gọi là đồng chí ta, tức là phe của Nguyễn Phú Trọng, phe có quyền uy hơn là phe quốc phòng, nó đánh cái phe Tổng cục 5 của Bộ Công an tối đa. Nó làm ra giống như là cái Bộ Công an nát bét cả rồi. Tôi nhớ lại rằng khi mà Nguyễn Phú Trọng chỉnh đảng lại cứu đảng thì xảy ra những vụ mà những thằng mà Nguyễn Phú Trọng muốn đưa ra thì bị nó trốn mất, như nhiệm vụ chỉnh Xuân Thanh này. Thì Tổng Bí thư Đảng bèn nhảy vào là ngồi lên trên cái đảng ủy công an, và từ đó ra đi nó điều tra, nó theo dõi, nó có một kế hoạch tổng quát để mà kiểm soát được cái Bộ Công an, mà nó chỉnh đảng Bộ Công an. Và tuần vừa qua, vì nó đốt lò nhưng mà gặp chờ ngày này kia, có lúc thì nó nóng, có lúc thì nguội, nhưng mà tuần vừa qua thì cái cuộc Tổng cục 2 với Tổng cục 5 nó đánh nhau đã lên đến mức gần như tối đa. Và trong cái cuộc đấu đá giữa hai cái bộ phận Thanh Kiếm và Lá Chắn thì cái bộ phận thông tin tuyên truyền là bị hy sinh, là vì đứa thì đưa ra cái luận điệu thiên về phe này, đứa thì đưa ra thiên về phe kia, và các nhà truyền thông chuyên nghiệp của chế độ ở Việt Nam bị vạ lây rất nhiều và bị hy sinh, bị tước quả bỏ quyền về kia. Và đấy là cái chuyện mà tuần vừa qua cái vụ Báo Tuổi Trẻ bị là thông tin thời sự mà đánh nhau, là bị loan tin thời sự mà theo không đúng ý của phe này thì bị phe kia nó đối phó. Và thời sự tuần này cũng là chứng tỏ rằng thì cái bộ phận, cái loa của chế độ đang tiếp tục bị hy sinh cho cái đánh nhau tranh quyền cắn xé nhau giữa phe quân ủy và phe đảng ủy công an. Và đây là những thời sự, thông tin thời sự mà tôi tham khảo để cho bài bình luận thời sự này. Trước hết là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chứng tỏ rằng đối ngoại cơ là chết. Và vì cái chiến tranh thương mại toàn thế giới mà chế độ Việt Nam Cộng sản bị tổn hại như thế nào. Bản tin này có tựa đề là Việt Nam thâm hụt thương mại 300 triệu đô la. Tính từ, đấy là con số của tháng 7 này vừa rồi, từ mức thặng dư 800 triệu đô la trong tháng 6. Đó. Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố rằng xuất khẩu trong tháng 7 giảm 1,7% so với tháng 6 xuống 19,5 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu tăng 4% ở mức 19,8 tỷ.
Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết thêm rằng trong tháng 7 đầu năm nay, xuất khẩu tăng 15,3% so với một năm trước đó lên mức 133,69 tỷ đô la và nhập khẩu tăng lên 10,2% lên 163,3%. Điều đó dẫn tới thẳng dư thương mại hơn 3 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 7. Nhưng mà trong tháng 7 thì nó mất 300 triệu đô la. Rồi thì nó, tại sao nó mất? Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng 7 này gồm điện thoại thông minh, hàng dệt may và các thiết bị điện tử dân dụng. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm điện, máy, hàng điện tử và vải. Trang tin của Thời báo Kinh tế Việt Nam dẫn lời cơ quan trên nói rằng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể ảnh hưởng tới việc xuất và nhập khẩu của Việt Nam. Có thể gì là đúng rồi, chứ có thể gì bây giờ nó chỉ cách nghĩa là nó chỉ có thể thôi. Đấy, thông tin của Việt Nam Cộng sản luôn luôn là như thế. Theo dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì nền kinh tế Trung Quốc thì tiếp tục đà tăng trưởng, nó cái đầu nó tổn hại ít thôi, nhưng mà anh Việt Nam Cộng sản vạ lây lại nhiều hơn. Và vì cái chiến tranh thương mại đó, nó có nhu cầu là Mỹ vận trở lại, mà Mỹ vận của nó rất là tức cười, nó lại đưa mấy ông tướng quốc phòng đi sang Mỹ vận Mỹ, là nó đưa ông tướng Đỗ Bá Tị đến Lầu Năm Góc bàn về Biển Đông. Đấy là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng 7. Biển Đông chỉ là cái duyên cớ để Mỹ bao vây tàu, không phải là về vấn đề quốc phòng, vấn đề đó là vấn đề địa chính trị và địa kinh tế. Nhưng mà anh lại đưa anh Đỗ Bá Tị, mà anh Đỗ Bá Tị này là đã bị thất sủng. Mấy năm trước anh cũng là tổng tham mưu trưởng quân đội đấy chứ, nhưng mà vì đi dự những cái hội nghị Shangri-La rồi này kia, những cái để về Biển Đông, anh phát biểu những câu bất lợi cho anh tàu, cho sư phụ tàu, cho nên anh bị đùn sang làm phó chủ tịch quốc hội, và anh đưa anh Ngô Xuân Lịch lên thay. Và Ngô Xuân Lịch là ai, lát nữa tôi sẽ nói. Bây giờ anh đưa anh Đỗ Bá Tị lên sang bị về đại tướng đây này. Đại tướng Đỗ Bá Tị từng là tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam trước khi chuyển sang làm công tác quốc hội, và theo Lầu Năm Góc tức là về phía Mỹ đấy, mối quan hệ đối tác Mỹ Việt dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, nhất là trong vấn đề tự do hàng hải, tôn trọng pháp luật quốc tế và thừa nhận chủ quyền quốc gia, tranh chấp về chủ quyền quốc gia ở Biển Đông giữa anh tàu và anh Việt Cộng rất là nặng. Mà Philippines người ta đang đi kiện đàng hoàng, anh Việt Giang Cộng sản không dám đi kiện, viện cớ này thì chúng tôi là nước nhỏ bên cạnh nước tàu mạnh quá này, thì cứ viện trợ quốc phòng cho chúng tôi thì chúng tôi mạnh lên thì chúng tôi mới dám chống tàu. Đấy là cái luận điệu gọi là chạy quanh luồn lách của anh Việt Giang Cộng sản. Và bản tin không quên nhắc lại rằng khi còn là tổng tham mưu trưởng quân đội, ông Đỗ Bá Tị đã có chuyến sang công du Hoa Kỳ lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2013. Trong chuyến thăm này, ông cũng đến Lầu Năm Góc và bàn thảo về chiến lược xoay trục về phía châu Á Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama. Đấy là anh vì những cái anh Mỹ vận như thế mà anh bị sư phụ tàu dì tay cho tay sai, thừa sai của nó ở Việt Nam, là đẩy anh Đỗ Bá Tị sang làm phó chủ tịch quốc hội. Và bên này tuy rằng còn là tướng, nhưng mà anh là phó chủ tịch quốc hội thì anh sang Mỹ với tư cách gì mà lại nói về quốc phòng? Đấy là cái trái khuấy của Việt Nam Cộng sản. Bây giờ nói đến anh Ngô Xuân Lịch, tôi có bản tin của giữa truyền thông mạng từ thời ngày 7 tháng 8 năm 2017. Tôi nói về tướng phó quân ủy Trung ương Ngô Xuân Lịch đi Mỹ Nhật ký Nhật ký Biển Đông nữa. Đó. Rồi nói nhắc lại rằng trong cái chuyến đó đi thì giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, hôm 6 tháng 5 với BC rằng chuyến đi của tướng Lịch là điều Việt Nam đã mong muốn từ lâu, tuy nhiên thời điểm diễn ra lại không mấy thuận lợi. Rồi. Bản tin cũng nhắc lại rằng thì chuyến đi của Ngô Xuân Lịch là cũng là vấn đề Biển Đông. Và sau đó thì vì cái chuyến đi đó vận động để đón ông Obama sang Việt Nam, và nó đi đón tiếp Obama một cách rất là miễn cưỡng. Chúng ta còn nhớ Obama phải đến Việt Nam bằng ban đêm để nó đón với ba vớ vẩn, để nó chiều lòng sư phụ tàu, nó tỏ ra miễn cưỡng. Và anh Ngô Xuân Lịch là như thế, là tướng quân đội mà thay làm tham mưu trưởng là vì thế. Bây giờ trở lại cái tình trạng lệ thuộc của Việt Nam Cộng sản vào cái hệ thống kinh tế tài chính của tàu. Thành ra anh vận động Mỹ kiểu gì thì nó anh chết chẹt trong cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và tàu. Bản tin ngày 27 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do xác nhận rằng Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN với giá trị thương mại hai chiều đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng trong năm 2018. Rồi thì bản tin này cũng dẫn lời cố vấn kinh tế và thương mại có tên là Hu Shuojian của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết tại buổi họp báo vào ngày 26 tháng 7 rằng kim ngạch kinh tế Việt Trung trong tháng 6 2018 đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ, vượt con số 9,3 tỷ đô la kim ngạch thương mại giữa Malaysia và Trung Quốc. Ông Hu Shuojian nhấn mạnh rằng đây là giai đoạn lịch sử tốt nhất trong quan hệ kinh tế Việt Trung, và hai nước đang làm việc về vấn đề thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc đấy. Rồi thì trong buổi họp báo ngày 26 tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam còn thông báo sẽ có một số chuyến thăm cấp cao được thực hiện trong nửa cuối năm 2018, đồng thời cam kết sẽ cố gắng hết sức để khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Trong lúc chiến tranh thương mại như thế, mà anh chết chẹt giữa Mỹ và tàu như thế, mà anh lại đưa anh Ngô Thị Dịch Mỹ để vận động về quốc phòng, nó lạc đều một cách thảm thiết. Và trong khi đó thì đấu tranh nội bộ của nó tiếp tục. Tuần trước chúng ta đã biết rằng thì báo Tuổi Trẻ bị như thế nào, và tại sao báo Tuổi Trẻ bị là vì nó chết chẹt giữa bộ chính trị, các phe này phe đảng và phe địch chiến đấu với nhau. Bây giờ tiếp tục là tuần này là tiếp tục ba cái bộ cơ chế bảo vệ chế độ. Bây giờ là cái hoạn nạn của cái cơ chế cái loa. Anh Trương Minh Tuấn thì bị vì cái vụ AVG với Mobifone. AVG là một công ty tư nhân mà anh Trương Minh Tuấn lúc đó anh điều thương lượng, mà cái công ty AVG nó thua lỗ, sắp lỗ rồi, mà anh vận động bên Mobifone mua với một cái giá rất cao, làm tổn hại cho quỹ ngân sách nhà nước. Bây giờ anh bị khui ra, anh bèn ngã ra anh trả lại, mà Mobifone là bên bộ quốc phòng, à, và anh Trương Minh Tuấn là bên ban lý luận trung ương, tức là cái loại phe ông loại. Và bây giờ tân nhiệm ra là tân vừa rồi bị khui lại, và khui lại một cách rất là nhẹ nhàng, từ từ. Nhưng mà anh vẫn còn làm bộ trưởng bộ thông tin tuyên truyền để xử cái vụ báo Tuổi Trẻ mà loan tin gây chia rẽ giữa cấp bu Việt Nam Cộng Sản về cái luật biểu tình. Anh Trần Đại Quang nói này kia, bây giờ nó chối, nó bảo anh này loan tin đấy. Và anh Trương Minh Tuấn vẫn còn, nhưng mà hôm nay thì anh Trương Minh Tuấn bị mất cái chức bộ trưởng thông tin. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 7 thì cho biết rằng ông Trương Minh Tuấn lại làm phó ban tuyên giáo. Đã. Anh trở về làm phó ban tuyên giáo. Tức là anh này là thuộc phe của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng đưa anh này lên, và bây giờ bị vạ về cái cuộc đấu giữa quốc phòng và công an. Thì anh Nguyễn Phú Trọng thì rất là nhẹ tay với chuyện đã chuyện. Nhưng mà cái tấm gương Trần Đinh La Thăng còn đó cũng bị như thế, nhưng mà lại đưa về làm phó ban kinh tế. Chờ tôi nghĩ là đây là chỉ một cái bước chuyển tiếp thôi, sẽ đến cái bước là anh để xem anh này có bị đưa ra tòa như là anh Đinh La Thăng hay không. Về cái chuyện này thì nhà văn Phạm Viết Đạo, cựu tù nhân lương tâm, am hiểu cơ cấu hoạt động của ban tuyên giáo, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ở việc ông Tuấn được bổ nhiệm làm phó ban này không phải là diễn biến gì đặc biệt. Quyết định bổ nhiệm vừa rồi thực chất là đưa ông Tuấn về vị trí ông ta từng làm, không phải là bổ nhiệm mới. Tôi cũng nhắc lại cái vấn đề Đinh La Thăng. Và ông Phạm Viết Đạo nhận định rằng ông Trương Minh Tuấn phải bị truy tố về các sai phạm, nhưng do ông Tuấn là một ủy viên Trung ương Đảng nên các cơ quan pháp luật còn phải chờ quyết định từ hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ diễn ra vào cuối năm này. Ban Chấp hành Trung ương Đảng là phải là dân chủ đó, thì giờ dân chủ xong mới đến tập trung. Đấy là anh Trương Minh Tuấn. Và về việc anh Trương Minh Tuấn này thì blogger Nguyễn Anh Tuấn nói với Đài Á Châu Tự Do, cái thông tin có thể đây là chính trị nội bộ đảng qua trường hợp Trương Minh Tuấn. Và tôi hoan nghênh Nguyễn Anh Tuấn này là trong nội bộ đảng, nói rất rõ về cái thủ tục điều hành đảng. Trong chế độ một đảng, không phải là phiếu lá phiếu cử tri mà kỷ luật đảng mới là thứ quyết định sinh mệnh chính trị của chính khách. Việt Nam là một trường hợp như thế, nơi mà Đảng Cộng sản cầm quyền trừng phạt đảng viên của họ theo 4 mức kỷ luật. Đầu tiên là khiển trách, xong rồi đến cảnh cáo, xong rồi đến cách chức, và xong rồi mới đến khai trừ. Trong 4 mức này, từ mức cảnh cáo đến cách chức là một sự thay đổi quan trọng. Vậy nên, thuộc thẩm quyền của các cấp ủy đảng khác nhau. Chẳng hạn, theo điều lệ của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quyền cảnh cáo Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng cách chức trở lên thì cần sự chuẩn thuận của Ban Chấp hành Trung ương. Có lẽ bởi thế nên từ quy định 181 năm 2013 đến quy định 102 năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên đều quy định rằng nếu đảng viên vi phạm tới mức cách chức thì phải cần phải cách chức, chứ không cho thôi như thế. Cộng sản nó lạ lắm, thôi giữ chức nó khác với cách chức. Cách chức là hình phạt, còn thôi giữ chức thì là cảnh cáo mới là kỷ luật đó. Thế nhưng có vẻ như vẫn còn khoảng cách từ nghị quyết đảng đến thực tiễn cuộc sống, thể hiện qua trường hợp kỷ luật bộ trưởng bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn mới đây. Hình thức kỷ luật chính thức mà Trương Minh Tuấn phải chịu là cảnh cáo, cho thôi giữ chức bí thư cán sự đảng của bộ chiếu theo quy định 102 hiện hành, có thể đặt ra câu hỏi là sai phạm của Trương Minh Tuấn đã tới mức cảnh cách chức chưa? Nếu chưa, thì vì sao lại cho thôi giữ chức? Cộng sản có những cái cụm từ ngộ lắm. Còn nếu đã tới mức đó, thì sao không cách chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của quy định 202? Tôi nghĩ rằng để trả lời câu hỏi này thì tôi có câu trả lời của tôi, tức là trong nội bộ nó còn tranh cãi về trường hợp Trương Minh Tuấn, phe binh và phe chồng, và tranh cãi nội bộ chưa ngã ngũ thì nó cứ để cho thôi giữ chức thôi chứ không phải là cách chức đấy. Và cái đoạn kế tiếp thì ông này cũng đặt vấn đề là hay là Bộ Chính trị lo lắng rằng lúc đưa ra Ban Chấp hành Trung ương sẽ không có đủ số phiếu kỷ luật cách chức đối với Trương Minh Tuấn như cái dớp mà đồng chí X năm nào. Và tôi thì tôi không có đặt để trả lời câu hỏi này, thì tôi nghĩ rằng thì còn phải lủng la lủng lẳng như thế là vì job bù của nó còn tùy theo cái khả năng binh bồ của Trọng Lũ. Binh bồ là Trương Minh Tuấn, Trương Minh Tuấn là gà của Trọng Lũ đưa vào Trung ương Đảng, đưa vào Ban Lý luận Trung ương. Đó. Với tầm quan trọng của kỷ luật Đảng trong thể chế chính trị hiện hành, việc công cụ này đang sử dụng thế nào để có thể thành thang đo đáng tin cậy đối với thời tiết chính trị và hình thời tiết, ông nào biết bóng bẩy thời tiết chính trị và hình đó là gì? Anh cho rằng Bộ Chính trị cho thấy họ vẫn chưa tự tin hoàn toàn đã kiểm soát toàn diện Ban Chấp hành Trung ương theo kiểu cấp trên cấp dưới, nghĩa là mặc dù xu hướng tập quyền đã tăng lên đáng kể từ sau Đại hội 12, mức độ tập quyền của chính trị nội bộ Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với Trung Quốc, và bởi thế mối quan hệ Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương vẫn là một trong những chủ đề phức tạp nhất của chính trị đương đại Việt Nam. Đây, cái đoạn này là nói về dân chủ tập trung nữa. Bên Trung ương Đảng là dân chủ và bên Bộ Chính trị là tập trung. Bên kia nó chưa có chắc ở bên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nó như thế nào, cho nên nó cứ lủng la như thế. Và cái bài này tôi nhắc lại là của Nguyễn Anh Trống, là một người trong nội bộ Việt Nam Cộng sản. Tôi cho rằng thì phe Trọng Lũ chưa nắm được toàn bộ quyền hành cái chế độ đó. Và trong khi về vấn đề đối với cái loa này thì nó còn lủng lẳng như thế, thì tôi có những thông tin là trong khi lủng lẳng như thế, trong thế kẹt về ngoại giao như thế, thì nó đánh tiếp ở bên đội công an, tức là Bộ Quốc phòng đánh tiếp đội công an. Và khi mà đánh tiếp như thế này thì chứng tỏ rằng phe Trọng Lũ chưa nắm được toàn bộ quyền uy của trong nước. Là chúng ta nhớ rằng Bộ Quốc phòng đánh Bộ Công an, Tổng cục 2 đánh Bộ Tổng cục 5 từ cái vụ Vũ Nhôm năm ngoái, mà bây giờ nó đem, bây giờ nó tiếp tục đánh, nó đem Vũ Nhôm ra nó xử, và nó đem cả cái đuôi của những người liên lụy về cái vụ Vũ Nhôm này nó ra xử, và nó lại xử kín. Đó. Và đây là tài liệu tôi tham khảo từ blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mà blogger là Phạm Chí Dũng, ngày 27 tháng 7 2018, có tựa đề là xử kín Vũ Nhôm để khỏi lộ quan chức. Trong toàn bộ và vi hài kịch mang tên Vũ đã về Vũ Nhôm được chuồn nên bây giờ nó về, thật ra có một cơ sở tạm thuyết phục để tòa án Hà Nội mà đứng phía sau cơ quan án bỏ túi này, án bỏ túi trong ngoài kép, hẳn là Bộ Công an xếp Vũ Nhôm vào diện điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 để xử kín. Ngay từ thời điểm phát ra lệnh truy nã Thượng tá Tình báo Công an Phan Anh Vũ vào cuối tháng 12 năm 2017, tội danh áp cho Vũ Nhôm được mặc cả định là cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Tức là đã có một sự tính toán trước để tương hợp với cơ chế xử kín dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2018. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng thì đặt cái tội danh này chỉ là cái cớ để khỏi lộ ra cái hệ thống tham nhũng liên lụy cái tố Vũ Nhôm nó nắm trong tay tài liệu của bê bối của các cấp cao như thế nào, cho nên phải xử kín. Tính chất bí mật tuyệt đối trên của Bộ Công an lại lồng trong cảnh nạn bộ này. Trong cảnh nạn bộ này đang xì tóe ra nhiều vụ bê bối tham nhũng, đấu đá nội bộ và cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến dư luận không thể không liên tưởng chế độ bí mật và cơ chế xử kín Vũ Nhôm. Đó là nhằm bưng bít và che giấu cho những bí mật động trời khác thuộc về nội bộ Bộ Công an đó nhé. Nhằm bưng bít và che giấu những bí mật động trời khác thuộc về Bộ Nội vụ Công an. Còn việc viện dẫn điều 25 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 về trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật về đời tư theo cơ chế hình sự chẳng qua chỉ là cái cớ quá sức thô kiện. Tài liệu bí mật mà Vũ Nhôm sở hữu là cái gì mà phải được xử kín? Danh sách tình báo viên, danh sách công ty Bình Phong của ngành công an, danh mục tài sản của các quan chức hay hình ảnh ăn chơi thác loạn của giới quan chức công an cùng các bộ ngành liên đới, dấu hỏi. Và ông Phạm Chí Dũng, ông đặt cái tựa đề là ba đỉnh của một tam giác. Thực ra là ông muốn vẽ ra cái hình ảnh là ba anh Vũ Nhôm là một, anh Phan Hữu Tuấn là hai, và anh Nguyễn Hữu Bách là ba. Và nêu ra rằng tất cả ba anh đều là người của Tổng cục Tình báo Bộ Công an đó, Tổng cục 5 đó, Tổng cục 5 với Tổng cục 2 nó đánh nhau từ cả chục năm nay rồi. Và qua cái vụ này, Vũ Nhôm nó đã êm đi được ít lâu, bây giờ nó lại khủi ra. Nếu quả thực Phan Anh Vũ có tài liệu bí mật và chủ ý làm lộ tài liệu bí mật ấy, tài liệu này có thể được chỉ đạo cung cấp bởi tướng Phan Hữu Tuấn, còn cán bộ Nguyễn Hữu Bách là người trực tiếp chuyển giao tài liệu đó. Vì thế nên ông này gọi là ba đỉnh của một tam giác đó. Tức là bây giờ đặt câu hỏi là tài liệu nào? Và thời gian Phan Anh Vũ bị truy tố, đã xuất hiện một luồng dư luận cho rằng Vũ có trong tay danh sách mạng lưới tình báo viên cùng danh sách các công ty Bình Phong và công ty sân sau của ngành công an đang hoạt động ở trong và ngoài nước. Nếu bản danh sách này bị lộ ra thì đó sẽ là một chấn động không chỉ đối nội mà còn đối ngoại và mang tầm cỡ quốc tế, khiến không chỉ Tổng cục Tình báo mà cả Bộ Công an cũng đi đớt. Là cái quan trọng nhất là cái hệ thống gián điệp của nước ngoại quốc, và bây giờ đã bị phía bên Đức người ta khui ra rồi, và nhiều nước khác cũng khui ra là cái hệ thống gián điệp của Bộ Công an của Tổng cục 2 ở ngoại quốc, nó làm cho chế độ Việt Nam Cộng sản không tránh được cái truy cứu về vấn đề chế độ của anh là một chế độ khủng bố. Một chế độ khủng bố là một trong hai cái đối phó quốc tế, là cộng sản sống sót và khủng bố quốc tế. Và Phan Anh Dũng tiếp tục: thực tế có thể hình dung ngay là trong tay Vũ Nhôm rất có thể đã nắm được những tài liệu mà khiến nhiều quan chức đang mất ngủ, có thể là những tài liệu mang tính bằng chứng về mối quan hệ ngầm trong giới chức lãnh đạo. Những phi vụ Samsung Ai đi đút lót và đầy đô la cho ta đó, lại quả cho nhau đó, hay là những hình ảnh sống động về giới quan chức đã thác loạn với gái trên đường đó. Và cái này liên lụy đến một anh tướng nữa, là trong khi đó thì thông tin đã đưa ra rằng tướng Thành còn rất nhiều việc phải làm. Để khi nói kiểu này thì tính cả là anh này phải cái làm cái gì. Thực ra là ông Phạm Chí Dũng, ông chơi chữ, làm nữa là làm việc, làm việc đối với công an là bị điều tra. Tóm lại là ông Phạm Chí Dũng nói rằng anh Bùi Văn Thành này là mày, anh liên lụy bị điều tra nữa. Đó. Từ tháng 4 năm 2007, một bàn tay bí mật đã tung lên mạng xã hội hàng loạt văn bản đóng dấu mật và kể cả tuyệt mật mang danh nghĩa Bộ Công an, liên hệ với nhiều cơ quan và tổ chức, chủ yếu với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, để giới thiệu công ty Nova 79 của Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Vũ, tức Vũ Nhôm, là công ty Bình Phong. Dựa vào những văn bản này, Vũ Nhôm đã tiến hành các phi vụ làm ăn mua rẻ bán đắt liên quan đến bất động sản ở Đà Nẵng, Sài Gòn và một số tỉnh thành khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vũ Nhôm đã được đồn đoán là một trong quan chức giàu nhất Việt Nam, với tài sản vừa bất động sản vừa cổ phiếu và tiền mặt có thể lên đến 50.000 tỷ đồng, tức là khoảng 2,3 tỷ US đô la, và đương nhiên phải chịu chung chi cho cấp trên không ít. Đấy. Thế nó sợ biết là chung chi cho ai. Theo các văn bản được công bố trên mạng xã hội, hai quan chức Bộ Công an ký tên nhiều nhất và các văn bản của bộ này giới thiệu Vũ Nhôm đi quan hệ trong kép. Hai ông là ai? Là Thượng tướng Thứ trưởng Trần Việt Tân đã nghỉ hưu và Trung tướng Thứ trưởng Bùi Văn Thành vẫn còn đương chức. Cho tới nay, Bộ Công an hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng công khai nào trước những văn bản được cho là của bộ này tung ra trên mạng xã hội. Vào đầu tháng 7 năm 2018, tức một tháng trước khi vụ xử kín Vũ Nhôm, Bộ Công an đã bất ngờ thông báo công khai, chứ không phải thông báo nội bộ như truyền thông bảo mật trước đó, về một quyết định điều chỉnh nhiệm vụ hai thứ trưởng của bộ này. Theo đó, toàn bộ chức trách nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hậu cần, kỹ thuật của viên thứ trưởng Trung tướng Bùi Văn Thành đã được chuyển giao qua cho hai viên thứ trưởng khác là Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Và về những cái vụ này thì nó che giấu cái nội bộ của nó một cách rất là vụng về. À, thì đây là dẫn lời của Thiếu tướng Lương Văn Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, và được cử làm người phát ngôn cho cơ quan này. Khi khui ra vụ thì vội vã giải thích với báo Giao thông rằng Thứ trưởng Bùi Văn Thành còn nhớ rất nhiều việc khác phải làm, tham gia vào rất nhiều công việc khác của Bộ Công an. Có nhiều việc anh Thành hiện được giao chứng kiên liên quan đến bí mật nhà nước, chúng tôi không thể nói được. Khi nói rằng thì nó đuổi đẩy này ra cái chức vụ của anh, thì nó vì có nhiều việc phải làm cho nên đi làm việc khác, chứ mà không phải bị để nó che giấu một cái vụng về. Và ông Chí Dũng bình luận rằng chỉ từ đầu năm 2018 đến nay, Thiếu tướng Lương Tam Quang đã bị hố nặng hai vụ Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Vĩnh, khi toàn phát ngôn là chưa có thông tin gì, nhưng sau đó cả hai nhân vật này đều bị bắt. Và trường hợp Trung tướng Bùi Văn Thành thì trường hợp giải thích về tướng Bùi Văn Thành có lẽ cũng hố như thế. Đúng là tướng Thành còn rất nhiều việc phải làm, nhưng rất có thể phải làm việc trong hòa kép, hay nói cách khác là phải đi cùng với chính những đồng chí đồng sự trong Bộ Công an. Đi cùng thì gọi là làm việc. Rồi thì Phạm Chí Dũng này có một tiểu đề mục là mộ tiết lộ nhỏ. Chỉ ít ngày trước khi phiên tòa xử kín Vũ Nhôm diễn ra, lần lượt hai quan chức đầu não của Đà Nẵng đã một lần nữa xuất hiện để giải thích với cử tri thành phố này về tính chất bí mật của phiên tòa Vũ Nhôm. Trong khi bí thư Đà Nẵng là Trương Quang Nghĩa vẫn chỉ giải thích theo luật mà không nêu được bất kỳ cơ sở đăng ký nào. Chủ tịch Đà Nẵng là Huỳnh Đức Thơ lại tiết lộ, anh nọ cho anh kia đó. Nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn, vì liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo và khẳng định rằng sau phiên tòa này, tất cả những câu hỏi liên quan đến quân hàm thượng tá và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Sau cuộc chiến Huỳnh Đức Thơ và Nguyễn Xuân Anh vào năm 1927, cái này chúng ta đã bình luận rồi. Ông Thơ là quan chức đã chỉ nhận hình thức xử lý cảnh cáo đảng và cảnh cáo về mặt chính quyền, nhưng vẫn yên vị giữ ghế cho để cho tới nay, nghiễm nhiên trở thành một hổ một rừng, trong khi Nguyễn Xuân Anh rơi vào thảm trạng bị cách mọi chức vụ. Nguyễn Xuân Anh là con của Nguyễn Văn Chi. Huỳnh Đức Thơ cũng là nhân vật được đồn đoán thân anh Bảy Phúc, đã theo là phe đảng nữa, tức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tiết lộ của Huỳnh Đức Thơ có thể được hiểu là một trong những nội dung quan trọng nhất trong phiên tòa xử kín Vũ Nhôm, sẽ là lời khai của Vũ Nhôm trước tòa sau khi đã khai trước cơ quan an ninh điều tra về quan chức công an cao cấp nào đã ký quyết định quân hàm thượng tá cho Vũ Nhôm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Vũ làm ăn trong thế giới ngầm. Quan chức đó là ai? Trong một cái tham khảo khác thì tôi biết quan chức đó là Trần Việt Tân. Và trong cái bài này thì Phạm Chí Dũng không nói. Và chỉ nói rằng bèo nhất tức là rẻ nhất ấy, cũng phải là cấp thứ trưởng Bộ Công an. Và kết luận, hẳn tính chất xử kín Vũ Nhôm của Tòa án Hà Nội là bảo vệ, nhằm bảo vệ cho uy tín không biết còn lại được mấy phần trăm của Bộ Công an. Tức là cái trận này, Tổng cục 2 nó đánh Tổng cục 5, Bộ Quốc phòng nó đánh Bộ Công an, tối đa. Bây giờ tôi có bản tin của Đại Kỷ Nguyên nói về chân dung Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an vừa bị đề nghị kỷ luật. Đó. Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tân đã ký một số văn bản vi phạm quy định về báo bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tại kỳ họp thứ 28, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Đại khái là buông lỏng lãnh đạo, chịu thiếu trách nhiệm, tức là anh ký giấy cho anh Vũ Nhôm làm thượng tá công an. Và bản tin tiếp tục rằng, cũng trong kỳ họp vừa rồi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, đã xem xét kỷ luật đó, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng làm việc đó, Thứ trưởng Bộ Công an này, để nhắc đến Bùi Văn Thành. Và không quên nhắc lại Trần Việt Tân là ai. 63 tuổi, trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 10/2001, từng là Phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng, Tổng cục Tình báo. Đấy, Tổng cục 5 đó. Tháng 7/2013, ông được thăng hàm Thượng tướng nghỉ hưu năm 2016. Cái này là Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Nó đánh Tổng cục 5 của Bộ Công an tối đa. Và bây giờ cũng mà Đại Kỷ Nguyên tiếp theo cái thông tin về cái cuộc đánh này. Thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm bảo vệ bí mật nước này. Tức là gì? Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục 5 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm nguyên trong quản lý sử dụng đất đai. Thì đấy, quản lý đất đai là ký cho Vũ Nhôm. Theo VTC News, ông Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm về trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bây giờ sang lên nhiều ông khác nữa. Rồi đến ông Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý sử dụng đất an ninh của ngành công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này. Còn ông Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, tiếp trực tiếp phụ trách Tổng cục 5, nguyên hay là Tổng cục 4 này, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 4, cùng nhiệm chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy tổng cục 4. Cá nhân ông Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ lại tập trung dân chủ. Thì vừa này qua kiểm tra, Bùi Văn Thành còn vi phạm các quyết định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an, ký văn bản của Bộ Công an để xuất bản chỉ định, đề xuất bán chỉ định, nói chuyện về danh từ Việt Cộng, đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, bán chỉ định tức là bán này, ra lệnh bán đấy, gọi là bán chỉ định. Đấy, tóm lại là cũng nhắc lại vấn đề Trần Việt Tân như thế nào. Rồi tiếp theo nữa là trước đó từ ngày 24 tháng 6 đến 26 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành, 60 tuổi, từng giữ ở đây cũng bị, rồi đến Trần Việt Tân cũng thế. Đây bản tin của Đại Kỷ Nguyên. Và bản tin tiếp theo đánh tối đa cái Bộ Công an này. Đài Á Châu Tự Do cũng loan tin ngày 29 tháng 7 rằng Bộ Chính trị cách tất cả các chức vụ đảng của tướng Công an Bùi Văn Thành. Một ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận về những sai phạm rất nghiêm trọng của Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 28 tháng 8 đã họp và quyết định cách toàn bộ chức vụ trong đảng của viên tướng này. Theo quyết định này, ông Thành bị mất các chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tổng cục Hậu Cần, Tổng cục Hậu Cần Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010-2015. Bộ Chính trị đồng thời quyết định giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp hàm trung tướng đối với ông Thành, là cần giáng cấp này là. Rồi đến Trần Việt Tân. Trần Việt Tân bị xác định là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Đó. Là cũng nhắc lại là Phan Anh Vũ như là tóm lại là đấy là tổng cục 4, tổng cục 5 là bị Bộ Quốc phòng nó chơi sát vàm. Và tôi muốn kết thúc bài bình luận thời sự hôm nay với cái bài của luật sư Nguyễn Văn Đài vừa được Việt Cộng nó tống xuất sang Đức. Và Nguyễn Văn Đài nhân cái vụ này thì nhắc đến bao giờ thì đến lần anh Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an. Và bài kết luận này là Bộ trưởng Công an Tô Lâm tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 tại Hưng Yên, bố là đại tá Tô Quyền, cựu giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, trước khi nghỉ hưu là cục trưởng cục V26, nay là tổng cục 8, bây giờ lại là tổng cục 8 nữa. Trước khi lên bộ trưởng, Tô Lâm từng giữ chức phó tổng cục trưởng, rồi tổng cục trưởng tổng cục an ninh phụ trách khu vực châu Âu, rồi lên thứ trưởng phụ trách đối ngoại. Và ông Nguyễn Văn Đài nhắc lại cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tô Lâm đã chỉ huy trung tướng Đường Minh Hưng đàn em và đang là phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh vị trí của Tô Lâm trước đây, và mạng lưới an ninh tại Đức, các nước Đông Âu cùng với an ninh từ Việt Nam sang để thực hiện. Tô Lâm còn trực tiếp bay sang Slovakia để nhờ mượn máy bay của chính phủ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh sang Nga, rồi sau đó là Việt Nam. Chỉ riêng cho vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Tô Lâm đã giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hành vi phạm tội của Tô Lâm không chỉ vì vi phạm pháp luật Việt Nam, mà còn vi phạm luật pháp của công đức. Cái này thì chúng ta biết rồi, chúng tôi lướt qua. Tóm lại là anh Nguyễn Văn Đài này, anh tố Tô Lâm tối đa. Rồi thì anh nhắc lại rằng đầu tháng 10/2017, cơ quan điều tra của Cộng hòa Liên bang Đức đã phát lệnh truy nã trung tướng Đường Minh Hưng, mà lẽ ra phải phát lệnh truy nã đỏ đối với Tô Lâm. Rồi cũng nhắc lại là Nguyễn Hải Long nó thú nhận nó như thế nào. Và tại hội nghị trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 2012, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị là đưa Nguyễn Tấn Dũng ra xem xét kỷ luật. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, việc kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng gần như đã thống nhất, nhưng ngay trước khi bỏ phiếu, Tô Lâm đã có phát biểu với hàm ý bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng và đe dọa những ai dám bỏ phiếu kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả cuối cùng là Nguyễn Tấn Dũng không bị kỷ luật và tại vị cho tới hết nhiệm kỳ. Điều này làm cho Nguyễn Phú Trọng vô cùng tức tối và uất ức tới mức đã khóc khi phát biểu kết thúc phải bây giờ anh Nguyễn Văn Đài này tố ra cái vụ là giờ anh Tô Lâm này dọa cái bật cho bài khác nữa. Mà anh Nguyễn Tấn Dũng không bị kỷ luật. Sau khi đánh bại được Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng coi Tô Lâm là kẻ đáng ghét nhất và cần phải làm tìm cách kiểm soát và khi có cơ hội sẽ loại bỏ. Bởi vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Cộng sản Việt Nam, một Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy Công an Trung ương, đúng không? Tô Lâm là lên Bộ trưởng dưới hàm Thượng tướng và được nửa nhiệm kỳ mà chưa được phong đại tướng, trong khi những người tiền nhiệm như Lê Hồng Anh trước khi lên Bộ trưởng chỉ là binh nhất, ngay sau đó được phong đại tướng. Trần Đại Quang lên Bộ trưởng với hàm Trung tướng, chỉ chưa đầy một năm đã lên Thượng tướng rồi Đại tướng. Điều này cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã dùng quyền lực trong đảng để ngăn chặn và khống chế Tô Lâm. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Đài tiết lộ cái này. Và để xóa bỏ cái nghi ngờ là nó là tay sai của Nguyễn Tấn Dũng thì Tô Lâm đã làm mọi việc một cách tận tụy để chiều lòng Nguyễn Phú Trọng, như đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ, đấu tranh nhân quyền. Khi biết mong muốn của Nguyễn Phú Trọng là bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, Tô Lâm đã bất chấp mọi hậu quả khi vi phạm pháp luật Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức và quốc tế trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và anh Nguyễn Văn Đài nói rằng tại sao Tô Lâm lại là tên tội phạm nguy hiểm nhất thì tôi lướt qua cái này vì anh lên án nhiều quá rồi. Tội phạm quốc tế, tội phạm quốc gia này. Và kết luận rằng khi Tô Lâm thực hiện một hành vi phạm tội thì có rất nhiều, thậm chí có hàng trăm, hàng ngàn người có chức vụ cùng tham gia với các phương tiện thiết bị hiện đại. Tô Lâm còn có thể dùng quyền lực vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để huy động các ngành, các cấp ở trong và ngoài nước cùng tham gia phạm tội. Tô Lâm cùng sử dụng cả các quan hệ ngoại giao, chính trị quốc tế để phục vụ cho việc phạm tội của mình. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Đài cho biết số chi tiết. Và đây là kết luận của tôi cho cái bài bình luận thời sự tuần này, có tựa đề là Đối ngoại chết chẹt, Việt Nam Cộng sản không thôi cắn xe nhau. Bây giờ là tuần vừa rồi là cắn xé giữa ba cái cơ chế bảo vệ để bảo vệ chế độ, là quốc phòng là một, công an là hai, loa tuyên truyền là ba. Tôi đã đánh giá rằng chế độ Việt Nam Cộng sản cũng như Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó hô hoán rằng thì con đảng con mình để nó huy động cái bộ máy đàn áp của nó, đàn áp tối đa để cứu đảng. Và thì nó cho rằng thì nó dọa mấy anh này kìa, nếu mà để bọn đấu tranh này mà nó tiến lên nữa thì đảng còn đâu nữa, mà anh muốn bảo vệ cho bản thân anh, con mình nữa, thì anh phải bảo vệ đảng với khẩu hiệu là con đảng con mình. Nhưng mà tôi thì tôi đánh giá rằng chế độ của nó là còn đảng mà không còn tiền. Thành ra là cái khẩu hiệu còn đảng còn mình trở thành là vô nghĩa. Và bây giờ nó trong cái tình trạng nó đấu đá như thế này, và ba cái cơ chế bảo vệ đảng này, nó đánh nhau nhau, thì những thằng nạn nhân của cái cuộc đấu đá này nó phải nảy ra trong đầu nó cái tư tưởng rằng dù còn đảng cũng không còn mình. Vì thế cho nên nó đang vì nhu cầu bạo cô bạo, nó có những biện pháp mà nó tự bắn chân vào nó. Ba công cụ bảo vệ chế độ là thanh kiếm, là quân đội, lá chắn là công an và cái loa tuyên truyền. Bây giờ này, ba cái nó sát phạt lẫn nhau. Và cả ba cái công cụ bảo vệ chế độ này, qua cái đợt biểu tình toàn quốc mạnh mẽ nhất trong tháng 6 vừa qua, thì chúng ta thấy rằng ba cả ba công cụ này nó đã ứng phó sẵn trong trường hợp là chế độ bị lung lay. Mà đã ứng phó sẵn rồi, bây giờ nó lại còn cắn xé lẫn nhau. Thì với tư cách là những người đấu tranh để đánh đổi Việt Nam Cộng sản, thì khi chúng ta thấy những cái gì có hại cho địch, chúng ta phải đánh giá rằng những cái điều đó rất có lợi cho chúng ta. Tôi đã từng phân tích rằng trong cuộc đấu tranh đánh đuổi Việt Nam Cộng sản này, chúng ta có ba yếu tố mà ngày xưa gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng bây giờ thì gọi nhân hòa là lòng dân, và thiên thời là một tình hình quốc tế, và địa lợi là so sánh lực lượng giữa ta và địch. Thì tôi đã đánh giá rằng về riêng nhân hòa thì lòng dân là muốn đánh đuổi Việt Nam Cộng sản là rất, chỉ trừ cái bọn đảng viên của đảng con mình thì còn toàn dân là muốn đánh đổ bỏ chỗ đây rồi. Và tình hình quốc tế thuận lợi, thì bây giờ đang có tình hình quốc tế thuận lợi là vì ông Donald Trump ông sắp xếp lại cái trật tự thế giới và ông thúc đẩy cái xu thế thời đại là phát triển, hợp tác và hòa bình. Muốn được phát triển thì phải hợp tác với nhau, mà muốn hợp tác với nhau thì phải có hòa bình, mà muốn có hòa bình thì không có độc tài đảng trị, là vì chỉ có bọn độc tài đảng trị mới lại còn đảng còn mình thì nó mới ham chiến tranh, là nó bảo vệ quyền lợi của nó. Chứ còn khi mà chế độ dân chủ thì không có nước nào muốn có chiến tranh cả. Và bây giờ chúng ta có hai cái phần là nhân hòa và quốc tế rất thuận lợi. Chỉ có cái trước đây chưa thành công được là vì cái so sánh lực lượng giữa ta và địch vẫn còn chưa có lợi cho ta. Nhưng mà ngày nay với cái sự cấu xé giữa nội bộ nào, ba cái cơ cấu bảo vệ chế độ nó đánh nhau mà nó hại lẫn nhau, thì chứng tỏ rằng nó đang giúp chúng ta cải thiện cái sự so sánh lực lượng, và nó làm cho cái bộ máy đàn áp của nó yếu đi. Và với cái cuộc cắn xé lẫn nhau mà tức là tình hình nguy ngập như thế mà nó không thôi cắn xé nhau, và nó càng không thôi cắn cho nhau, thì ngày thắng lợi của quốc dân Việt Nam không còn xa nữa.